là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 5 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ lại hối thúc Trung Quốc chấp nhận bộ quy tắc hành xử Biển Đông.
Our interest is in the maintenance of peace and stability, respect for international law, freedom of navigation.
Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam, nhưng trước hết Tấn Chương và Chu Uyên tóm lược các tin quan trọng khác.
Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ lên án Tổng thống Assad của Syria.
Nhật Bản mua các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông Trung Quốc.
Bi kịch bao phủ chiến thắng bầu cử của đảng ly khai Canada.
Và nổ gây tử vong tại một xưởng làm pháo bông ở Ấn Độ.
Chúng tôi cũng có bài tường thuật về ngày khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ tại Charlotte, North Carolina. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật có liên quan đến chuyến công du Á Châu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Trung Quốc nói không có vấn đề về chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển đảo trong Biển Nam Trung Quốc, tức Biển Đông, mà các nước Việt Nam, Malaysia, Brunei, Đài Loan và Philippines cũng nhận chủ quyền. Nhưng các giới chức Trung Quốc nói với Ngoại trưởng Hoa Kỳ đang đến thăm nước này rằng họ sẵn sàng làm việc với các quốc gia Đông Nam Á để giải quyết vụ tranh chấp một cách êm thắm. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Ngoại trưởng Clinton đã thảo luận về những vụ tranh chấp Biển Đông với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc trong ngày hôm nay. Trung Quốc đã chỉ trích về sự can dự từ bên ngoài trong vụ tranh chấp và nói các chính phủ nước ngoài đang tìm cách gây chia rẽ trong khu vực. Phát biểu với các phóng viên sau các cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Dương Khiết Trì lập lại lời khẳng định của Trung Quốc là vấn đề này sẽ được giải quyết giữa chính các nước đòi chủ quyền và minh định rằng lập trường của Trung Quốc không thể bị đánh đổ.
Trung Quốc đối Nam Hải Châu đảo và phụ cận của thủy vực,拥有主权啊，这是有。
Ngoại trưởng Trung Quốc nói có đầy các bằng chứng về lịch sử và pháp lý về chủ quyền của Trung Quốc đối với các hòn đảo trong vùng biển phía nam nước này và hải phận lân cận. Còn về những tranh chấp chủ quyền, ông nói cần phải thảo luận giữa các nước trực tiếp có liên quan dựa trên cơ sở tôn trọng các sự kiện lịch sử và luật quốc tế và giải quyết qua thương lượng trực tiếp và hội ý thân thiện. Ông Dương Khiết Trì nói lập trường này phù hợp với bản tuyên ngôn về ứng xử đã có từ 10 năm nay giữa Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN. Nhưng Hoa Kỳ tin rằng một bộ quy tắc ứng xử cụ thể hơn là phương sách giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo mà Ngoại trưởng Clinton một lần nữa nhấn mạnh rằng chính quyền của Tổng thống Obama không có lập trường ngả về bên nào.
Our interest is in the maintenance of peace and stability, respect for international law.
Điều chúng tôi quan tâm là duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở. Và trong tư cách một nước bạn của các nước có liên quan, chúng tôi tin rằng điều có lợi cho tất cả mọi người là Trung Quốc và ASEAN tham gia vào một tiến trình ngoại giao hướng tới mục tiêu chung về một quy tắc ứng xử.
Ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã nói với Ngoại trưởng Clinton hồi tháng 7 rằng Trung Quốc chung cuộc sẽ đồng ý mở các cuộc đàm phán với các nước thành viên ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử như thế. Ông nhắc lại lời cam kết đó tại Bắc Kinh. Ông Dương Khiết Trì nói không có nơi nào mà các lợi ích của Trung Quốc và Hoa Kỳ lại hội tụ chặt chẽ hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vào một thời điểm mà tình hình quốc tế đang trải qua, điều ông gọi là những thay đổi sâu xa và phức tạp, và các triển vọng cho một sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn còn đang u ám. Ông Dương nói Bắc Kinh hy vọng sẽ có một mối bang giao tích cực và thực tiễn với Washington. Sự can dự của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vụ tranh chấp ở Biển Đông đã trở nên phức tạp hơn vì sự lo ngại của Trung Quốc trước tình hình chính quyền Obama can dự nhiều hơn về quân sự và kinh tế trong khu vực, qua chính sách gọi là chuyển hướng vào châu Á. Về chính sách của Hoa Kỳ đối với châu Á-Thái Bình Dương, thì Ngoại trưởng Dương nói Trung Quốc hy vọng Washington sẽ cam đoan rằng họ tuân thủ với các xu hướng của thời đại hiện nay và ước nguyện chung của các nước trong vùng là mưu tìm hòa bình, phát triển và hợp tác. Bà Clinton nói Hoa Kỳ không đứng về phe nào và chỉ muốn giúp đỡ.
I believe that with leadership and commitment, China and ASEAN can ramp up.
Tôi tin rằng với sự lãnh đạo và cam kết, Trung Quốc và ASEAN có thể củng cố tiến trình ngoại giao và Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ cho tiến trình đó trong mọi cách có thể giúp ích cho các bên.
Bà Clinton hy vọng có thể hình thành một số hướng dẫn để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông trước hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 tại Campuchia.
Tại Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã nắm vai chính trên diễn đàn hôm qua vào lúc Đảng Dân Chủ khai mạc Đại hội Toàn quốc tại thành phố Charlotte trong tiểu bang North Carolina. Các diễn giả Dân Chủ đã tập trung lời kêu gọi vào hai nhóm cử tri quan trọng tiếp tục ủng hộ Tổng thống Barack Obama là phụ nữ và những người Mỹ gốc châu Mỹ Latin. Từ Charlotte, thông tín viên VOA Jim Malone ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật cũng do Nguyễn Trung trình bày.
Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã động viên tinh thần các thành viên trong Đảng Dân Chủ qua một bài diễn văn mang nhiều tính cách cá nhân và đôi lúc đầy xúc động, nói lên tự tấm lòng về chồng bà, về gia đình bà và về những giá trị mà họ đã tìm cách quảng bá trong 4 năm qua tại Tòa Bạch Ốc.
I love that for Barack. There is no such thing as us and them. He doesn't care whether you're a Democrat or.
Tôi yêu sự kiện là đối với Barack, không có gì gọi là chúng ta và họ. Ông ấy không quan tâm là anh thuộc Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa hay không theo đảng nào. Ông ấy biết là chúng ta đều yêu đất nước của chúng ta và ông ấy luôn sẵn sàng lắng nghe những ý kiến hay. Ông ấy sẵn sàng đi tìm điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người mà ông ấy gặp.
Bà Obama sau đó đã khiến các đại biểu phải đứng lên cổ võ với lời thiết tha kêu gọi giúp chồng bà tái đắc cử vào tháng 11, một lời kêu gọi dường như nhắm mục tiêu vào các nữ cử tri.
If we want to give all of our children a foundation for their dreams and opportunities.
Nếu chúng ta muốn đem lại cho con em chúng ta một nền tảng cho các ước mơ của chúng và các cơ hội xứng đáng với tiềm năng của chúng, nếu chúng ta muốn dành cho chúng cái cảm nghĩ về khả năng bất tận, niềm tin tưởng rằng ở nước Mỹ này luôn luôn có một điều tốt đẹp hơn chờ đợi. Nếu quý vị sẵn sàng làm việc hướng tới mục đích đó, thì chúng ta phải gắng sức hơn bao giờ hết và chúng ta một lần nữa phải đoàn kết và cùng đứng lên ủng hộ người mà chúng ta tin tưởng sẽ tiếp tục đẩy quốc gia vĩ đại này đi tới. Đó là chồng tôi, là vị tổng thống của chúng ta, Tổng thống Barack Obama.
Ngoài việc cố gắng hô hào cử tri nữ giới, Đảng Dân Chủ đã khai mạc đại hội với nhiều lời mời gọi những người Mỹ, gốc châu Mỹ Latin, một khối cử tri đang tăng trưởng ở Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò công luận cho thấy Tổng thống hiện nắm lợi thế hơn đối với ông Mitt Romney của Đảng Cộng Hòa trong giới cử tri gốc Mỹ Latin, một sự kiện mà Đảng Cộng Hòa tìm cách đối phó tại đại hội tuần trước ở Tampa, Florida. Đảng Dân Chủ đã tìm cách nêu bật hậu thuẫn của họ trong những người gốc Mỹ Latin bằng cách mời thị trưởng thành phố San Antonio ở tiểu bang Texas, ông Julian Castro, đọc bài diễn văn chính, bài diễn văn mang chủ đề quan trọng của đại hội. Ông Castro được một số người coi như một ngôi sao đang lên của Đảng Dân Chủ, và ông đã nói về hành trình của chính gia đình ông từ Mexico để nêu bật những đóng góp của di dân được thúc đẩy bởi giấc mơ nước Mỹ.
My family's story isn't special. What's special is the America. That makes our story possible.
Câu chuyện của gia đình tôi không phải là đặc biệt. Điều đặc biệt là nước Mỹ đã làm cho câu chuyện thành hiện thực. Đất nước chúng ta là một quốc gia không giống một quốc gia nào khác, một nơi mà các hành trình vĩ đại có thể được thực hiện trong chỉ một thế hệ. Bất kể quý vị là ai và xuất xứ từ nơi nào, con đường luôn luôn là đi tới.
Với các cuộc thăm dò cho thấy cuộc chạy đua đang vô cùng xít sao, vào lúc này, Tổng thống Obama đang trông đợi vào sự kiện số đông cử tri gốc Mỹ Latin đi bỏ phiếu vào tháng 11. Nhưng chuyên gia thăm dò John Jobby nói ban vận động của ông Obama phải tận lực hoạt động để số cử tri đó đi bỏ phiếu.
Hispanics who are undecided are probably not going to vote, or at least many of them will not vote.
Những người gốc Mỹ Châu Latin còn do dự, có lẽ sẽ không đi bỏ phiếu, hoặc ít nhất là nhiều người sẽ không đi bỏ phiếu. Đó là một vấn đề lớn mà ông Obama phải cố gắng thực hiện trong khối người Mỹ gốc châu Mỹ Latin.
Phần lớn thời gian tối qua được dành để bênh vực cho thành tích kinh tế của Tổng thống Obama. Phối hợp với lời phê bình liên danh Đảng Cộng hòa của ông Mitt Romney và ông Paul Ryan. Nhưng thỉnh thoảng cũng có lời đề cập đến thành tích của ông Obama trong chính sách đối ngoại, kể cả lời ca ngợi của cựu Tổng thống Jimmy Carter, người đã phát biểu với đại hội qua một thông điệp được thâu video.
Overseas, President Obama has restored the reputation of the United States within the world community.
Ở nước ngoài, Tổng thống Obama đã phục hồi được thanh danh của Hoa Kỳ trong cộng đồng thế giới. Đối thoại và hợp tác một lần nữa lại có thể thực hiện được với sự trở lại của tinh thần tin tưởng và thiện chí đối với chính sách đối ngoại của chúng ta.
Hôm nay các đại biểu sẽ nghe cựu Tổng thống Bill Clinton, người vẫn còn giữ được vị thế ngôi sao trong Đảng Dân Chủ. Đại hội sẽ lên đến cao điểm vào ngày thứ Năm khi Tổng thống Obama đọc bài diễn văn chấp nhận sự đề cử trước một cử tọa truyền hình toàn quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Hoa Kỳ lại hối thúc Trung Quốc chấp nhận bộ quy tắc hành xử ở Biển Đông. Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton lại một lần nữa kêu gọi Trung Quốc chấp nhận một bộ quy tắc hành xử để quản lý những vụ tranh chấp ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo chung ở Bắc Kinh hôm thứ Tư với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nói rằng việc Trung Quốc và khối ASEAN ký kết một bộ quy tắc như vậy là phù hợp với lợi ích của tất cả các nước. Tuy nhiên, bà Clinton phủ nhận tố cáo cho rằng Hoa Kỳ đang tìm cách kiềm chế Trung Quốc. Bà nói rằng Washington không muốn cạnh tranh không lành mạnh với Trung Quốc.
The United States does not take a position on competing territorial claims.
Hoa Kỳ không có lập trường về những tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau. Quan tâm của chúng tôi là duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tự do hải hành và hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở.
Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì nói với báo chí rằng Trung Quốc vẫn muốn giải quyết những vụ tranh chấp thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp và thương thảo hữu nghị. Ông cũng nói rằng quyền tự do hải hành ở Biển Đông được bảo đảm. Hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Clinton đã đến thủ đô Jakarta của Indonesia và tại đó bà đã thúc giục các nước ASEAN hình thành một mặt trận thống nhất để ứng phó với Trung Quốc về những vụ tranh chấp lãnh thổ. Lời thôi thúc của bà Clinton đã được đưa ra trong các cuộc họp với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pisuan. Tưởng cũng nên nhắc lại là Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ Biển Đông, là nơi mà bốn nước ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng tuyên bố có chủ quyền từng phần. Bắc Kinh nhất mực đòi đàm phán riêng với các nước láng giềng nhỏ hơn, và họ đã nhiều lần tỏ ý bực dọc trước những đề nghị đàm phán đa phương được Washington hậu thuẫn. Hôm thứ Ba, trong lúc Ngoại trưởng Clinton đến Bắc Kinh, các cơ quan truyền thông của nhà nước Trung Quốc đã đồng loạt đả kích Hoa Kỳ về vấn đề Biển Đông, và họ tố cáo Washington tìm cách khuấy động những vụ tranh chấp để đạt mục tiêu đục nước béo cò.
Đài Loan bác bỏ sự phản đối của Việt Nam về vụ tập trận trên hòn đảo có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa. Đài Loan ghi nhận sự phản đối của Việt Nam đối với một cuộc diễn tập bắn đạn thật trên đảo Thái Bình, là hòn đảo mà Việt Nam gọi là Ba Bình và cũng tuyên bố có chủ quyền. Nhưng giới hữu trách Đài Bắc giữ vững lập trường đối với vấn đề này. Hãng thông tấn trung ương của Đài Loan trích lời một viên chức Bộ Ngoại giao cho biết như thế hôm thứ Ba. ông Vương Quốc Nhiên, một viên chức vụ Á Châu-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng đảo Thái Bình là một phần lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc. Chúng tôi ghi nhận sự bất mãn của Việt Nam đối với cuộc diễn tập. Nhưng không ai có quyền phản đối việc Đài Loan hành xử quyền chủ quyền của mình ở hòn đảo đó. Báo chí Đài Loan cho biết, lực lượng tuần duyên của Đài Loan hôm thứ Ba bắt đầu cuộc tập trận bằng đạn thật ở hòn đảo lớn nhất của quần đảo Trường Sa để chuẩn bị ứng phó với khả năng hòn đảo này bị các nước khác tấn công. Tháng trước, Đài Loan đã bố trí súng phòng không 40mm và súng cối 120mm trên đảo này để tăng cường khả năng phòng thủ, một hành động mà ông Vương Quốc Nhiên mô tả là đúng lúc, đúng chỗ. Hạ tuần tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã chính thức phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ kế hoạch tập trận này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói rằng, việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông.
Cựu chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng bị bắt. Ông Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch công ty hàng hải quốc doanh lớn nhất Việt Nam, đã bị bắt ở nước ngoài với sự trợ giúp của tổ chức hình cảnh quốc tế Interpol sau hơn 3 tháng đào tẩu. Các hãng thông tấn Reuters và AP trích lời giới hữu trách Việt Nam cho biết như thế hôm thứ Tư, trong lúc tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines đối mặt với những vụ điều tra về tham ô và nợ nần. Ông Dương Chí Dũng, năm nay 55 tuổi, đã bị khởi tố về tội cố ý làm sai quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Vinalines. Ông đã chạy trốn từ tháng 3, là khi giới hữu trách điều tra Vinalines về vấn đề tham nhũng và bắt giữ một số viên chức cấp cao của công ty. Bộ Công an Việt Nam cho hay ông Dương Chí Dũng đã bị bắt hôm thứ Ba. Trong khi đó, báo chí do nhà nước kiểm soát nói rằng ông này bị bắt tại một nước vùng Đông Nam Á và có báo nói là ở Campuchia, và ông đã bị dẫn độ về Việt Nam. Các công ty quốc doanh nợ nần chồng chất, tham ô lan tràn và hoạt động kém hiệu quả ở Việt Nam đã bị kiểm tra và theo dõi sát kể từ khi tập đoàn tàu thủy Vinasin suýt bị phá sản hồi năm ngoái với những khoản nợ lên tới 4 tỷ rưỡi đô la. Có 9 giới chức cấp cao của tập đoàn này đã bị bắt và bị tuyên các án tù nhiều năm.
Cảnh sát Việt Nam phát giác một vụ mua bán lậu 4 con cọp con. Cảnh sát điều tra tội phạm môi trường Việt Nam đã tịch thu 4 con cọp con và hơn 100 con tê tê được vận chuyển trái phép ở miền Trung. Các hãng thông tấn AP và AFP trích lời một viên chức cảnh sát ở Hà Tĩnh cho biết hai người đàn ông đã bị bắt để thẩm vấn sau khi nhà chức trách tịch thu những động vật hoang dã này hôm thứ Ba. Những người bị bắt khai với cảnh sát là họ được thuê để chở số động vật này tới tỉnh Nghệ An. Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cho rằng Việt Nam là nước tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất thế giới, là điểm nóng về mua bán và sử dụng mật gấu và mua bán ngà voi. Quỹ Sinh vật Hoang dã Thế giới, viết tắt là WWF, xếp Việt Nam hàng đầu trong danh sách các nước có tội phạm mua bán động vật hoang dã nhiều nhất trên thế giới.
voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ.
Tổng thống Ai Cập nói rằng nhà lãnh đạo Syria, ông Bashar al-Assad, phải nhận thức từ những diễn biến lịch sử mới đây và nên ra đi trước khi quá muộn. Còn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng Syria đã trở thành một nhà nước khủng bố đang ra tay thảm sát chính người dân của họ. Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phát biểu tại một hội nghị của Liên đoàn Ả Rập diễn ra tại Cairo hôm nay rằng một nghị quyết về cuộc khủng hoảng này là trách nhiệm của người Ả Rập, và ông lặp lại kêu gọi chính phủ Syria từ chức. Ông nói đã đến lúc Syria phải thay đổi và đừng mất thời gian nói về cải cách nữa. Tổng thống Morsi nói rằng một nhóm bộ tứ gồm các quốc gia trong khu vực được Ai Cập đề nghị sẽ nhóm họp để bàn về cuộc khủng hoảng Syria. Nhóm này bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Iran và Ai Cập. Trong một tuyên bố khác, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói thất vọng trước việc thiếu sự thống nhất quốc tế về cuộc khủng hoảng ở Syria. Ông phát biểu trước một cuộc họp của đảng đương quyền AK của ông ở Ankara rằng Thổ Nhĩ Kỳ không hưởng bất cứ đặc quyền đặc lợi nào trong việc không đồng ý với những gì đang diễn ra tại Syria.
Quay sang Á Châu, chính phủ Nhật đã đồng ý mua một nhóm đảo là trọng tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Truyền thông Nhật hôm nay loan tin chính phủ trung ương sẽ trả cho các chủ đất tư nhân 26 triệu đô la cho ba hòn đảo chính của quần đảo được gọi là Senshaku tại Nhật và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Những đảo hầu như không có người ở này do Nhật kiểm soát, nhưng Trung Quốc và Đài Loan nhận là có chủ quyền. Những đảo này nằm trong vùng biển được cho là có trữ lượng dầu khí rất lớn và lâu nay vẫn tạo ra nhiều mối căng thẳng cho quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi tuyên bố việc mua bán được loan tải là bất hợp lệ và không có giá trị, và ông cho biết Bắc Kinh sẽ có các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura không xác nhận việc Tokyo đã thỏa thuận với gia đình làm chủ các đảo vừa kể, nhưng cho biết cuộc thương lượng đang diễn ra. Ông cho biết chính phủ đang thương lượng với chủ đất trong khi tìm cách nắm bắt tình hình đi đến đâu giữa chính quyền trung ương và chính quyền thành phố Tokyo, cho nên ông không thể tiết lộ nội dung cuộc thảo luận. Trước đây trong năm, thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara, một người theo chủ nghĩa dân tộc, đã đề nghị chính quyền thành phố mua các đảo vừa kể và nói rằng các nhà lãnh đạo Nhật đã không hành động đủ để bảo vệ lãnh thổ trước tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nhà quan sát nói rằng hành động của ông đã có hiệu quả, buộc chính phủ trung ương phải hành động dù lâu nay họ vẫn muốn tránh đối đầu với Bắc Kinh. Trung Quốc không công nhận quyền sở hữu đất của gia đình Nhật trên đảo và nhiều lần cảnh báo chống lại ý định mua các đảo này của Nhật.
Các giới chức Afghanistan cho hay họ đã bắt giữ và trục xuất hàng trăm binh sĩ Afghanistan trong khuôn khổ cuộc điều tra về hàng loạt vụ tấn công trong nội bộ hồi gần đây. Ít nhất 45 binh sĩ quốc tế đã thiệt mạng trong năm nay khi các lực lượng an ninh Afghanistan đã quay vũ khí lại bắn vào các đồng sự quốc tế của họ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Afghanistan, Đại tướng Zahir Azimi, hôm nay nói rằng quân đội Afghanistan đã thực hiện những bước nhằm ngăn ngừa những vụ tấn công như vậy và cho đến nay đã bắt giữ hoặc trục xuất hàng trăm binh sĩ quân đội bị nghi ngờ trong khuôn khổ cuộc điều tra khởi sự cách đây 6 tháng và vẫn đang tiếp diễn. Ông Azimi nói với các phóng viên báo chí tại Kabul rằng nhiều người trong số các binh sĩ này bị cho xuất ngũ vì không có lai lịch rõ ràng. Phát biểu của ông Azimi được đưa ra vài ngày sau khi quân đội Hoa Kỳ loan báo tạm ngưng việc huấn luyện cho 1.000 nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát địa phương Afghanistan để tăng cường việc xét duyệt lại.
Một vụ nổ tại một cơ xưởng làm pháo bông ở miền nam Ấn Độ làm thiệt mạng ít nhất 20 người. Các giới chức cho biết vụ nổ xảy ra hôm nay đã gây ra một đám cháy lớn lan khắp nhà máy trong bang Tamil Nadu. Những người có mặt tại chỗ cho biết người ta trông thấy những cụm khói lớn bay lên từ nhà máy tại thị trấn Sigawasi. Giới hữu trách đã lôi những thi hài ra khỏi đống đổ nát trong khi lo ngại là số tử vong sẽ gia tăng. Đặc biệt có một số người bị thương. Nguyên nhân vụ nổ chưa rõ. Pháo bông thường được đốt trong các lễ hội, tôn giáo hay đám cưới ở Ấn Độ.
Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới đừng làm ngơ trước những gì mà tổ chức này nói về cuộc khủng hoảng nhân quyền đang gia tăng tại Maldives. Tổ chức trên đó nhân quyền có trụ sở tại London này vừa phổ biến một phúc trình ngày hôm qua thứ ba ghi nhận các vụ tấn công có chủ đích do cảnh sát thực hiện, nhắm vào những người ủng hộ phe đối lập và những người qua đường trong các cuộc biểu tình chống đối hồi trước đây trong năm. Tổng thống dân cử đầu tiên của Maldives, ông Mohamed Nasheed, đã từ chức hồi tháng 2 dẫn đến việc bùng nổ những cuộc biểu tình bạo động do những người ủng hộ ông thực hiện và vì họ nói rằng ông đã bị lật đổ. Nhóm bảo vệ nhân quyền này nói rằng bất chấp việc chuyển giao quyền hành tổng thống, các lực lượng an ninh tiếp tục vi phạm nhân quyền, trong đó có việc đánh đập, giam giữ tùy tiện và không có một hồ sơ tội phạm nào truy tố những kẻ chịu trách nhiệm. Ân xá quốc tế nói rằng các lực lượng nhắm vào các bộ trưởng, các nhà lập pháp và những người ủng hộ đảng Dân Chủ Maldives đối lập.
Công ty bán lẻ quần áo H&M của Thụy Điển đang yêu cầu chính phủ Bangladesh tăng lương tối thiểu cho các công nhân ngành dệt may. H&M hôm nay cho biết giám đốc điều hành công ty Carl Johan Persson đã đưa ra yêu cầu vừa kể trong cuộc họp với Thủ tướng Sheikh Hasina tại thủ đô Dhaka hồi đầu tuần. Công ty thời trang khổng lồ này cho biết họ yêu cầu Bangladesh cứu xét bảng đánh giá mức lương tối thiểu tại địa phương hàng năm, dẫn tới lạm phát và cứu xét chỉ số giá tiêu dùng. H&M nói rằng lương tối thiểu tại quốc gia Nam Á này chỉ được xem xét hai lần kể từ khi công ty được thành lập năm 1994. Công nghiệp may mặc của Bangladesh nằm trong số các công nghiệp lớn nhất và cạnh tranh nhất thế giới, chủ yếu vì chi phí lao động rất rẻ. Lương trung bình của một công nhân may mặc chỉ khoảng 45 đô la, chưa bằng một nửa lương tại các nước như Trung Quốc hay Ấn Độ. Nhiều công nhân may mặc đã giận dữ biểu tình hồi đầu năm nay đòi tăng lương, khiến một số nhà máy phải tạm thời đóng cửa. Hôm nay, giám đốc điều hành Pearson của H&M cho biết nếu ngành công nghiệp may mặc tiếp tục phát triển thành một công nghiệp tiên tiến và trưởng thành, thì đó là lợi ích của ngành dệt may Bangladesh cũng như của công ty H&M. Ông nói thêm rằng điều tối ưu quan trọng là các thị trường ổn định, trong đó mọi người đối xử với sự tôn trọng và nơi đó người chủ bồi thường thỏa đáng cho các công nhân.
Đêm mừng chiến thắng bầu cử tối hôm qua thứ ba tại tỉnh Quebec nói tiếng Pháp của Canada của những người theo chủ trương ly khai đã bị lu mờ bởi một vụ nổ súng gây chết người. Cảnh sát nói rằng một người đàn ông 50 tuổi đã đi vào hội trường của thủ phủ Montreal và nổ súng trong lúc thủ lãnh của đảng người Quebec bà Pauline Marois đang phát biểu mừng chiến thắng. Một người đã được xác nhận là đã chết tại hiện trường trong khi một người khác bị thương. Hung thủ còn nổi lửa đốt phía sau tòa nhà trước khi bị bắt. Cảnh sát nói rằng khi bị bắt nghi can la lớn tiếng Anh đang trỗi dậy. Bà Marois được các vệ sĩ nhanh chóng đưa ra khỏi sân khấu nhưng sau đó bà quay trở lại để đọc hết bài phát biểu. Đảng người Quebec đã thắng đảng cấp tiến là đảng cầm quyền tại Quebec 9 năm qua. Những người theo chủ trương ly khai đã vận động dựa vào lập luận cho rằng đảng cấp tiến đã điều hành nền kinh tế kém hiệu quả, bị cáo buộc tham nhũng và học phí cấp đại học tăng cao, đưa đến những vụ biểu tình chống đối đôi khi mang tính bạo động hồi đầu năm nay. Bà Marois theo dự trù sẽ thành lập tân chính quyền và bà sẽ trở thành nữ thủ hiến đầu tiên của Quebec.
Hai người Trung Quốc tại Hoa Kỳ bị cáo buộc tìm cách đánh cắp bí mật thương mại của một nhà máy sản xuất vật liệu cách nhiệt Mỹ để lập một nhà máy cạnh tranh tại Trung Quốc. Hai ông Xi Li Wang và Xiao Quang Ki đã ra trước tòa án liên bang tại thành phố Kansas trong bang Missouri hôm qua. Họ bị cáo buộc tìm cách mua với giá 100.000 đô la các bí mật thương mại nhà máy Corning Pittsburgh, Missouri của công ty Sedalia, là nhà máy sản xuất các vật liệu để bảo vệ các hệ thống ống cống công nghiệp. Giới hữu trách Hoa Kỳ đã câu lưu hai người này tại khách sạn hôm Chủ nhật sau khi được báo cáo họ đem một túi tiền bí mật đến gặp một nhân viên nhà máy làm việc với FBI. Công nhân này bị cáo buộc đã đồng ý cung cấp cho hai người Trung Quốc những thông tin mật về công đoạn sản xuất vật liệu gọi là kiếng sủi bọt, đang gia tăng nhu cầu nhanh chóng tại Trung Quốc đang công nghiệp hóa.
Nhiều cư dân Nam California không hài lòng trước việc hàng trăm cây xanh bị đốn hạ dọc theo tuyến đường mà phi thuyền con thoi Endeavour đã hết hàng sử dụng sẽ được chở từ phi trường Los Angeles đến nơi trưng bày vĩnh viễn mới vào tháng tới. Khoảng 400 cây xanh bị đốn hạ và dọn khỏi tuyến đường dài 19 km để chiếc phi thuyền con thoi có chiều cao bằng tòa nhà 5 tầng và rộng 24 mét có thể đi qua được từ phi trường đến Trung tâm Khoa học California ở thành phố Los Angeles. Trung tâm này hứa sẽ trồng lại gấp đôi số cây bị đốn hạ dọc theo tuyến đường. Tuy nhiên, giám đốc cộng đồng địa phương ông Lack Galloway-Gilliam nói rằng khu vực của họ mất đi nhiều cây lớn mang vẻ đường bề uy nghi, mà những cây trồng mới để thay thế sẽ không thể nào giống như vậy được. Cuộc chuyên chở phi thuyền con thoi trên một chiếc xe chuyên dụng của NASA kéo dài 2 ngày, dự định sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 10. Cuộc chuyên chở đặt tên là Sứ mạng 26 sẽ là lần đầu tiên một phi thuyền con thoi di chuyển trên đường xá công cộng trong thành phố.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.